Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Như vậy thì khi cúng dường chúng ta cần lưu ý cúng những gì, thời gian nào cúng, cúng như thế nào và lễ tam niệm như thế nào. Thay vì năm trước Pháp Âm cúng có 3 ngày trai tài, mà một cái cơ bản mà mình ghét nhất là năm nay cũng 4 ngày rồi, đó là phải cúng 5 ngày. Có trường hợp không? Làm sao không? Có nhiều người nó không kể tranh nhau mà đốt cho chùa. Có nhiều người nói về ta kể từ cho hai người đang nghe đi chùa đủ điều kiện hơn, nhưng mà chúng ta nói là nhà phát tâm phải là nhà cái bước trung kiến sự phát tâm của mình, đó là cái cần. Do đó là nếu như chúng ta có sự phát tâm gì thì chúng ta khuyên quý Phật tử chúng ta nên là có sự mà liên lạc trao đổi những gì có trách nhiệm, để những gì đó hướng chúng ta làm cái công việc đó nó đúng, nó tốt và nó ngọt hơn. Đây là cái lời cung. Cái này là cái gì? Đời pháp nguyện của Phật tử nhân ngày an cư mới cách nay ngắn hạn. Ai có dự thì nó sẽ nói đây là cái lời pháp nguyện trước khi tổ chức là Phật tử sẽ học nghề. Tam bảo sẽ là pháp nguyện hôm nay của chúng ta có đủ điều kiện để tụ họp trong 3 tháng của mùa hè năm nay. Thì ta thấy là cô mà cầm tờ giấy đi đọc 80 tháng tuổi rất là làm gì rất tốt, gắn bó với chùa ta là mấy chục năm, mà không phải riêng mà hiện tại là cái chùa ta mà nó cho chùa chúng hoàng đo một số cái công việc rất là tốt, mặc dù cái tuổi cô rất là lớn nhưng mà sức khỏe còn tốt. Còn đây là một cái lễ tam bảo, tam bảo cúng dường, nghĩa là chúng ta cúng dường như thế nào đó để là cho nó được cái phước, được cái phước. Chúng mình từng nói là qua gì nghi nhân đi dự của mình trộn là điều không nên. Ví dụ như giờ năm đầu đi cúng dường trường hạ, rồi thầy có sắp xếp cho mình tại nhiều phật tử đọc một cái bài, năm nay cũng hy vọng nhưng không được thì sao? Về là buồn, về buồn rồi đi đủ gì hết. Mấy cái người mà năm nay được đọc chắc là cúng dường nhiều hơn mình, rồi nghi thế này rồi nghi thế kia đủ hết các gì, thì chúng ta đó là càng nghi là càng khổ. Thì chúng ta làm sao mà nhớ lại và thân cận thiện sĩ học hỏi giáo pháp chiêm nghiệm và áp dụng. Nhớ cái điều đó điều quan trọng nhất cho con người ăn cư này. Còn cái thứ hai là cúng dường. Cúng dường là thể hiện cái trách nhiệm của bộ phận của chúng ta, cúng như thế nào, cúng thời gian nào, cúng những thứ gì và tâm niệm mình như thế nào. Trong các điển ký của Phật giáo thuộc các ngành văn học, bạn sanh và bạn duyên thường ghi nhận có nhiều tỳ kheo đã chứng đắc quả vị A La Hán trong thời gian an cư này. Là chỉ trong thời gian 3 tháng an cư mà tỳ kheo chứng đắc được quả vị A La Hán cũng rất là nhiều. Nhờ sự hỗ trợ của các cư sĩ về cái nhu cầu hàng ngày, có một số cư sĩ nương theo tu tập mại hộ tứ sự cúng dường lượng pháp cũng chứng đắc được một phần thành quả. Chúng ta nhớ rằng người Phật tử là gia chúng ta chưa chứng đạt được quả vị A La Hán, nhưng mà trong ba quả vị đầu chúng ta có phần trong đó. Quả vị đầu tiên là gì? Tu Đà Hoàng rồi Tu Đà Hàm A La Hán. Rồi quả thứ tư là chúng ta chưa có phần, chưa có phần. Ba quả đầu mình là sẽ trường phật đó, nhưng mà chúng ta có chịu nhận hay không? Trong này là ghi lại là có một số cư sĩ nương theo tu tập ngoại hộ tứ sự cúng dường đúng pháp cũng chứng đắc được một phần thánh quả, nghĩa là trong ba cái bà đạo đó, trong ba bà vị đạo đó là phật tử vẫn có được cái sự chứng đắc trong mùa an cư của chúng ta. Làm sao mà trong cái mùa an cư này để ghé trong đó chúng ta được về an cư chứ? Mà chắc là chúng ta có chứng quả không? Mà chúng ta chứng cái khác, phải không? Chứng cái khác đó nên vui hơn, nên vui hơn cái chứng quả này. Chứng quả sao mà cảm thấy người an là cái nhẹ nhàng, dường như là nó rất là thanh thoát ít nói. Còn mà chứng cái khác thì nó vui hơn, tại nó hồn hào đó, nó có nhiều cái nó liên quan. Thì mong là chúng ta chứng cái gì mà cảm thấy là mình an lạc, mà mọi người chúng ta đã quan hệ với mình. Kinh Tư Lâm Phật có dạy, nơi nào có hội chúng xuất gia hành đồ pháp thì nơi đó hội chúng tại gia, tại đó được an lạc hạnh phúc nhờ sự hướng dẫn thực tập hành pháp của hội chúng xuất gia. Là nơi nào mà hội chúng xuất gia giống như là nơi này, nơi này đừng nói như là ngày an cư kiết hạ, mà ngày thường chúng ta có mấy chục vị thầy, mấy chục vị thầy mà hướng dẫn với chúng ta, không bỏ một bữa nào chỉ trừ mà chúng ta đi dở ta lên lớn, phải không? Trừ chúng ta đi lại đi dạng dở quá thì chúng ta không lên lớp, chứ mấy thầy ngày thường đi nữa là vẫn là hướng dẫn cho chúng ta tu học. Rồi ba tháng cư chúng ta về đây nương như quay được của quý thầy, cái quay được của quý thầy, cái sự tu tập của quý thầy, mình thực hiện hai cái công việc mà chúng tôi đã đi học hỏi rồi đem áp dụng ngoài họ giữa cái tâm như thế nào đó để mình cảm nhận được những cái điều mà an lạc thực sự. Tu học cho ba tháng an cư kiết hạ có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với một tỳ kheo. Trong thời gian này chỉ có được sống trong một hội chung thanh tịnh, môi trường tu học tâm linh thiết thực, tự mình nương tựa chứng tăng để nỗ lực tu tập những gì mình chưa đạt được có thể đạt được, những gì mình chưa chứng tăng có thể chứng tăng. Do đó chứng tăng của chúng ta trong 3 tháng mà an cư thế này, chúng tôi cảm thấy là rất là an lạc, rất là an lạc. An lạc bởi vì nương tựa với đại chúng, mà chúng ta thường hay nghe cao là đức chúng như hạnh. Cái đức của chúng, cái phước mà chúng ta nương tựa ở chúng nó rất là lớn. Chỉ cần mà nương tựa thôi, chúng ta cảm nhận được cái niềm an lạc rất lớn. Nếu như trong chúng ta mà có để ý, chúng ta sẽ cảm nhận điều này. Ở nhà mình, hoặc là trong cơ quan, mình đang gặp cái chuyện bực bội, đang gặp những cái chuyện phiền não, rồi mình nên chùa để tìm cái niềm an lạc. Mà chúng ta chưa rửa chân vô chùa, chúng ta cảm thấy như thế nào? Cái niềm an lạc thật sự. Chúng ta lên dừng xe, chúng ta lên chúng ta lại Phật, rồi chúng ta ra qua khăn, chúng ta ngồi, và chúng ta ngồi tĩnh tọa ở một cái vị trí nào đó, chúng ta sẽ cảm nhận được cái niềm an lạc rất là lớn. Còn ai mà vô chùa mà vừa dừng xe rồi bước lên chính điện mà trong tâm mà lo lắng không biết xuống còn xe đi về hay không, thì chắc chắn là người đó là không bao giờ cảm nhận được cái niềm an lạc. Mà mình phải là trải nghiệm, mình phải có niềm tin ở tâm bảo, rồi lúc bây giờ buông bỏ để mình mới cảm nhận được. Mà tại sao chúng ta bước vào chùa chúng ta cảm nhận được cái niềm an lạc, niềm an lạc thật sự? Có ai mà bước vô trong chùa mà cảm thấy cái không khí nó giống như ngoài trời cá không? Có ai mà bước vô chùa mà cảm thấy một cái không khí nó giống như giờ bằng ngân hai không? Không. Bước vô chùa là ta cảm nhận được em. Mà giờ bằng ngân hai mà sáng sớm mà đi ngang rồi ta nhìn thấy cái cảnh đó là đợi thế nào? Thật ra cứ là một miếng là đứa con hả? Theo lời chúng ta đi chợ sớm ta thấy là bài thầy luôn, dường như là cứ một miếng là được không, một miếng là được không. Còn buổi trưa, buổi chiều thì là cho một miếng con. Do đó là chúng ta nghe những cái lò mổ, nghe những cái câu hỏi bài này, những cái động vật chí họ như vậy, thì chúng ta cảm thấy là cái không khí nơi đó, chứ cái không khí trong chùa sẽ khác. Mà khác thật sự chứ không phải là cho chúng ta được. Vì sao khác? Đó là cái tâm niệm của chúng ta. Do đó là một cái nơi mà hội chúng toàn là những vị tỳ kheo, những vị xuất gia tu tập, cái tâm của người đó hướng ra cái gì, phát khởi lên cái gì, hàng ngày gì đó mà công phu tu tập tỏ thêm cái gì nó đang bỏ ra, chúng ta vừa bước vào là chúng ta cảm nhận được cái điều đó. Giờ đó ta cảm thấy là an lạc thật sự, chứ không phải là tự mà cảm giác tự mình được từ đây. Chúng ta có điều này chúng ta được bỏ cái chương trình mà ca nhạc. Chúng ta thấy là cái số ghế có thể là 5.000 ghế, 10.000 ghế. Ca sĩ lên mà cầm video mà đi tới đi lui hát âm thanh rất tốt, rất hay. Một cái buổi lễ của Phật giáo chúng ta mà sử dụng video này thì chỉ cần 100-200 người ngồi đây thì video tiếp tục trở về. Lý do là sao? Ở bên ngoài mọi người mà xem số lượng rất cao, nhưng mà xem cái tâm chỉ mới vẽ ra quan hệ, đó là tan tỏ không có tập trung. Còn trong Phật giáo, một buổi lễ của Phật giáo, chúng ta từng đổ lỗi cho cái hệ thống âm thanh nó không tốt, mà lý do là cho nhiều người mà càng đông người xuất gia trong cái buổi lễ thì cái âm thanh song âm nó dễ bị nhiễm động. Do đó là có nhiều chùa không phải là hậu, mà trong những buổi lễ lớn thì ta có là sử dụng video có dây, tránh những trường hợp này. Và ở dưới chúng ta để đi thì mình thấy là có những buổi lễ mà tại chùa chúng ta chuẩn bị rất tốt, nhưng mà đến những cái giờ mà quan trọng nhất là phải cái trục trặc. Trục trặc nó không phải lỗi do cái hệ thống máy xấu, do cái người mà điều chỉnh hồ trang, mà trục trặc đó là do cái luồng từ trường nó phát ra mạnh qua nó làm nhiều lần. Thì nói những cái đó là chúng ta sẽ biết là mình bước vào một cái trú xứ, nhưng mà cái đạo tràng hay chưa kiếp hàng có trên dưới số lượng chưa tăng tăng như vậy, thì chắc chắn là chúng ta sẽ cảm nhận được cái niềm an lạc thật sự. Nếu như mà suốt thời gian 3 tháng này mình đối với chúng ta và Đức Phật là khuyên là dạy là không cho tịnh khẩu, nhưng mà đối với Phật tử chúng ta khuyên Phật tử nên tịnh khẩu cho bà ta ăn được mỗi gì tịnh khẩu, được không? Được không? Khó. Nếu mà ăn được thì tốt, chúng ta cảm thấy khó mà không phải bước kỳ chùa không cho nói chuyện, không phải vô mà cầm tờ tiền đưa về cái này không biết cái gì, mà tịnh khẩu là tịnh khẩu trên. Tịnh là cái tâm mình thanh tịnh, đừng có cự cãi, đừng có xích mích, đừng có hơn thua, đừng có mà hôm qua mình về lúc 5:30 giành được 4 chỗ, hôm nay về sớm hơn 5 phút một được chỗ này, rồi thấy cái chỗ của mình hôm qua mà hôm nay có người khác để chỗ, người đó mà đi ra để Phật đi làm cái gì đó, đây là giờ cái gì đi đây, dường như là chuyện thường xảy ra. Vâng, thường xảy ra mà không có gì xảy ra với chùa chúng ta không, mà xảy ra với rất nhiều người khác cũng có trường hợp như này. Thì nếu như được thì trong mùa an cư của chúng ta cũng là cố gắng chúng ta tu, và thời gian còn lại có 2 tháng rưỡi, nay đã qua nửa tháng rồi, chúng ta còn có 2 tháng rưỡi cố gắng tu, cố gắng mà đừng để mà hôm nay người này ép chúng tôi, ngày sau người khác lại là trình chúng tôi một chuyện, còn mấy chuyện mà họ đã ép chúng tôi có nó bận quá bận quá chưa đi, mà chắc chắn là những chuyện xích mích trong nội bộ của Phật tử chúng ta là tới do họ đã bận quá, họ đã công việc nhiều quá, trong hạ chưa có thời gian để mà tiếp nhận những thông tin mà từ nơi của các vị. Chúng ta về chùa để tăng thêm các phẩm thanh tịnh, tăng thi phẩm ca nhi cơ đạo tràng, chứ đừng cứ để về chùa mà tăng thi phẩm lời sống. Tăng thi phẩm rất rõ, đó là những cái mà chúng ta cố gắng tạo ra, nhất là cố gắng làm sao trong mùa hành trình này. Việc thiết lập một đạo tràng căn cứ thiết hạ để tu tập chính là tạo ra sự an lạc, hạnh phúc cho mình và cho người. Đây cũng chính là cơ sở để Phật tánh được hiện lộ, giáo pháp được hiện dương, tăng già được hòa hợp thanh tịnh. Hay nói cách khác, ba ngôi tam bảo được dựng hành đi vào đời sống thực tại với mọi giá trị tích cực. Người xuất gia cũng như người Phật tử tại gia đều có nhân duyên kết nối với nhau để học pháp và hành pháp trong một môi trường tu tập tâm linh thanh tịnh. Thì đó là những cái điều mà rất là hay, rất là quý. Người xuất gia là những hành giả nỗ lực tâm thi hành nguyện giải thoát, là tấm gương diệu hạnh để hàng Phật tử noi theo. Khi chính các hành giả tự thân dựng hành nghe qua thân giáo, khẩu giáo và y giáo, điều này có nghĩa mỗi khi hội chúng xuất gia thành tựu pháp trong một đạo tràng tịnh nghiệp an cư nào đó, thì chính tại đấy hội chúng tại gia cũng nương nhờ nơi thành tựu đó mà được hạnh phúc an lạc. Thì chắc chắn là những đạo tràng như thế này thì sẽ chư tăng sẽ đạt được rất nhiều những cái điều quan này. Mong là hội chúng của chúng ta nương theo cái sự thành tựu của chúng ta cũng đạt được những cái điều lợi ích